biết đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hôm nay nhân ngày lễ cầu an và cúng dường cho ta, chúng tôi kính gửi đến quý vị một vài nhận thức về Phật giáo. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca khai sáng tại Ấn Độ sau khi từ bỏ ngôi vua trở lại một nhà tâm linh. Đức Phật đã về đây bay đó suốt cả 49 năm, làm công việc giải trừ mê chấp, xóa nạn bù chữ và khai sáng trí tuệ cho con người. Đạo Phật được Đức Phật sáng lập khác với đạo Phật được chúng ta biết đến ngày nay. Thời của Đức Phật đó thì các hình thức lễ nghi tín ngưỡng và tôn giáo là chưa có. Con đường mà ngài khai sáng được gọi là con đường tỉnh thức. Tỉnh thức là dịch từ thoát nghĩa từ chữ Phật là giác ngộ. Tỉnh thức là một động tác mở mắt sau một giấc ngủ trung bình 6-8 tiếng của một đêm. Nhờ mở mắt chúng ta quên đi hết tất cả những giấc mộng diễn ra trong khi đó. Trước khi trở thành một giác ngộ thì tất cả những điều chính chất từ những điều phạm của chúng ta trải qua các phản ứng tâm lý như là tham lam, sân hận, si mê. Việc làm chủ được các phản ứng tâm lý tiêu cực vừa nêu sẽ giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Đó là một con đường minh triết. Và việc thực tập nó liên hệ đến trải nghiệm tâm, làm chủ lời nói qua sự phát ngôn và thay đổi lối sống từ phàm tục trở thành thánh thiện. Nói chung đó là con đường mà mỗi người phải tự tu thân, đầy tâm, dưỡng tính, học đạo, chuyển hóa để cho đời sống của mình trở nên ngày càng có giá trị hơn. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh đầu có tên gọi là kinh Tứ Diệu Đế, dịch sát nghĩa là Tứ Thánh Đế. Đó là bốn chân lý thánh. Tính từ thánh Ariya Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó là một nội dung được xác lập rằng bất cứ một người phàm nào trải nghiệm đúng tinh thần lời Phật dạy qua bài kinh đều có khả năng hướng về con đường thánh, trở thành một chân nhân ở hiện tại, và nếu thực tập viên mãn hơn nữa thì trở thành một thánh nhân. Triết lý này đó là một sự trải nghiệm có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, gồm có bốn bước sau đây: a. Thừa nhận bế tắc, khổ đau, chướng duyên, thử thách là một hiện thực. Đây là một nền hình triết rất sâu sắc phần lớn chúng ta có người hướng khi nói chuyện với khổ đau là thương hiệu hóa, từ đó nghĩ rằng là mình là nạn nhân. Càng thương hiệu hóa thì tính cách nạn nhân nó sẽ được tăng trưởng, cho nên nỗi đau dầu nhỏ nhưng mà lại được kéo dài, nhân rộng, lớn dần. Và kết quả là dù sống trong các tiện nghi vật chất, hạnh phúc đủ đầy, nhưng mà rất nhiều người mà không trải nghiệm được hạnh phúc đích thực. Theo Đức Phật thì ngoài việc tránh cường điệu hóa những trứng duyên và thử thách, thì người tu học cũng không nên phớt lờ khổ đau. Vì phớt lờ sẽ làm cho chúng ta nhắm mắt, mình ta trước đến tình cảnh, vì đó không có nghĩa là tình cảnh hết khổ đau mất. Nhưng vì chúng ta không thấy nghe, cho nên nó khổ đau vẫn tiếp tục tồn tại, và sự tồn tại này trở nên nguy hại hơn. Do đó làm điều theo kiểu phớt lờ đó là một sai lầm. Đổ lỗi cho quá khứ là một trong những thói quen mà con người thường chịu phải. Kiếp trước chắc tôi làm được xấu, nghiệp xấu, nghề xấu, lừa đảo, yếm giết, giật dọc, cướp bóc, cho nên kiếp này tôi mới gặp nhiều những gì được lắm. Việc đổ lỗi quá khứ như tình trạng người điêu được Đức Phật xem là lạc kiếp, vì trong này phần lớn cái nhân quả mà chúng ta đối diện đó, nó có mặt ở hiện tại, vì vậy nó chịu tác động ít nhiều của quá khứ, chứ không phải là tất cả là quá khứ. Một số người khác lại lý giải là nó gắn kết với thượng đế thần linh, khi các nhân vật này cả nhận do vì con người không tín ngưỡng, tin vào lòng từ bi, tính toàn năng toàn trí của họ. Theo Đức Phật đó, thì thượng đế chưa từng có thật, các thần linh đó cũng chưa từng có thật, do mê tín mà con người nắng tạo ra cho những mục đích xã hội về nhân sự nhất định đó. Phần lớn đó là cho con người bị dưới kẹt vào nỗi sợ hãi. Bản lĩnh sẽ giúp cho con người tu học Phật đó dám đối diện với cuộc đời, thấy rõ đâu là những khó khăn, tránh bốn thái độ theo được người yêu để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, và do vậy đó tìm cách để tháo mở những bế tắc. B, bước hai, truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân theo Đức Phật chính là đầu mối mà nỗi khổ niềm đau đó trổ quả hàng ngày hàng giờ còn đeo bám chúng ta nhiều năm trong cuộc đời.
Ai có thói quen đổ lỗi cho kiếp quá khứ, thượng đế thần linh, hoặc phớt lờ, hoặc cường điệu, hoặc quan trọng quá đó, thì không thể tìm ra một nguyên nhân đích thực ngay kiếp sống hiện tại này. Và theo Đức Phật đó, chiếm trung bình là 80%. Quá khứ chỉ trở thành là một cái đà tác động, nhưng mà trở nên mờ nhạt dần bởi tiến trình giáo dục về tri thức chân chính và những huấn luyện từ kinh nghiệm của con người truyền từ nhiều thế hệ khác nhau theo chiều hướng tích cực. Cho nên chỉ cần lặng tâm, điềm tĩnh, đọc sách thánh hiền, được tư vấn bởi những nhà minh triết có kinh nghiệm, chúng ta sẽ lần bước tìm ra được các cái gốc rễ của bế tắc. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế, Đức Phật nêu ra các nguyên nhân chính bao gồm tâm si mê do vì thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ, cho nên là người ta thường lý giải sai, đổ lỗi sai và quy trách nhiệm sai. Từ đó đó, nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên vì nguyên nhân chưa được kết liễu. Và hầu như suốt cuộc đời của Đức Phật đó, sau khi giác ngộ, Ngài đã dành trọn thời gian cho việc giảng kinh, thuyết pháp, mở ra con đường minh triết cho quần chúng. Nên việc đọc càng nhiều các bài kinh nó sẽ giúp cho chúng ta nắm bắt được những chiếc chìa khóa tri thức mà Đức Phật đã dày công tu tập phát hiện ra. Rất tiếc là Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, cho nên các bài kinh đọc tụng hàng ngày đó chỉ có vài bài thôi, và phần lớn là chọn các bài kinh nghiêng về tín ngưỡng, đang khi những bài kinh về triết lý như là nhận thức luận, đạo đức học, xã hội học, gia đình học và những bài kinh tâm linh để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó thì ít được các Phật tử biết đến. Cho nên vô minh được Đức Phật quy kết là đầu mối của phần lớn các nỗi khổ và niềm đau. Minh là sáng suốt, vô là không có, phủ định từ về sự sáng suốt. Và theo Đức Phật là chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó giống như là có ánh sáng mặt trời chiếu soi. Con người có thể đưa vào ánh sáng đó làm được các việc, đi đứng nằm ngồi không bị tai nạn. Và sự sinh trưởng của con người cũng như các vật đó đều đưa vào ánh sáng mặt trời hết. Nên nơi nào có trí tuệ đó, theo Đức Phật là nơi đó có hạnh phúc. Như vậy gốc rễ chính của các bất hạnh và khổ đau là do vô minh mà ra. Cho nên ta phải tăng cường kiến thức. Những người làm công tác tư vấn cho các doanh nghiệp đó, là có kiến thức về lĩnh vực làm giàu. Và việc truyền trao các chìa khóa làm giàu đó là để giải trừ mê tín về việc kinh doanh và những thiếu hiểu biết về việc làm giàu. Nên nếu gặp được những nhà tư vấn giỏi thì một người bình thường sẽ nắm lấy được các cơ hội trở thành là một thương gia giàu có và thành đạt trong tương lai ra. Tại vì nhân á là yếu tố quan trọng, mà không có nó thì quả phước báo và sự thành đạt sẽ không thể nào có mặt được. Nguyên nhân thứ hai theo Đức Phật đó là tâm chấp trước. Trước là vướng dính, chấp là nắm lấy, kỳ lấy, đeo bám. Phần lớn thì chúng ta chấp vào nỗi khổ, vướng vào nỗi đau, rồi kẹt vào các cái mê tín dị đoan, vân vân. Cho nên hầu như là trong cuộc đời đó chúng ta cứ bị lẩn quẩn trong phạm vi của những điều bất hạnh thôi. Rồi chấp lỗi lầm của người khác và không thừa nhận sự cải thiện cũng như là tiến bộ đạo đức của họ. Ta chấp vào dân tộc tính, rồi cộng đồng tính, gia đình tính, chấp vào các thói quen xấu và tiêu cực, chấp vào bất kỳ cái gì mà nó không thuộc về mình, sở hữu của mình, chấp tất cả những thứ mà mình cho rằng là nó không có giá trị, mà trên thực tế nó có thể là có giá trị. Tức là bất kỳ ai lấy mình làm quy chiếu của chân lý thì dễ rơi vào sự chấp trước. Tập đoán, gia trưởng, rồi chuyên quyền áp đặt, phán quyết như phan tòa sẽ làm cho những người cộng sự làm việc chung và sống chung đó rất là bị ngột ngạt. Cho nên chấp trước đó tạo ra rất nhiều các cái khoảng cách giữa mình và người, đồng thời nó làm cho mối quan hệ dân sự đó trở nên căng thẳng hơn và bị bế tắc nhiều hơn. Vì đó theo Đức Phật đó, trí tuệ là chìa khóa sẽ giúp cho chúng ta mở được các chấp. Vì khi mình đã nhìn thấy rõ được bản chất của vấn đề, con người, sự kiện, tình huống, cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, thư thái hơn, an lạc hơn. Nguyên thứ ba được Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó là tâm tham ái, tức là tham lam và hưởng thụ tính dục. Người đại gia thì được Đức Phật khuyên một vợ một chồng, tức là được hưởng thụ quan hệ vợ chồng đúng người, đúng chỗ, đúng văn hóa, đúng luật pháp, đúng đạo đức, và đây chính là nền tảng của hạnh phúc và gia đình. Rất nhiều người không hiểu, cứ tưởng rằng là đi quy y là trở thành thầy tu và sư cô, cho nên ngại mà không dám trở thành Phật tử từ nhỏ, và từ đó dẫn đến rất nhiều các lỗ lã và kém may mắn. Thay vì trở thành Phật tử từ sớm thì chúng ta được hạnh phúc hơn, trải nghiệm đời sống đạo đức hơn. Đối với người xuất gia thì Đức Phật khuyên là chuyển hóa cái thói quen tình yêu như là một bản năng. và tính dục như là một nỗi đeo bám để ám ảnh. Dĩ nhiên việc chuyển hóa đó là bằng phương pháp thay thế, thực tập thiền định để cho người không bị rơi vào ức chế, từ đó vượt qua nó một cách nhẹ nhàng và không có bị rơi vào các cái phản ứng phụ. Lòng tham đó, nó trở thành như là bản năng của con người. Có nhiều cô cậu bé mới sinh ra vài ba tháng thôi, đã có tính ích kỷ, muốn cha mẹ phải chăm sóc mình chứ không muốn cha mẹ mình quan tâm đến anh chị em. Hoặc đó, thấy cái gì của người khác là cứ lấy ra, đó là cái thói quen sống lấy mình làm cái bản lề, và do vậy đó, dễ dàng xâm phạm vào hạnh phúc, để lại nỗi đau ở người khác. Thì việc làm chủ được tâm tham đó, sẽ giúp cho con người hài lòng, biết đủ và không rơi vào trạng thái an phận thủ thường. Do đó ta phát triển nhân cách, rồi thiết lập một đời sống rất là an bình. Thì theo Đức Phật đó, việc truy tìm nỗi khổ niềm đau bằng các nguyên nhân trong từng tình huống, hoặc là do tâm si mê, hoặc là do tâm chấp trước, hoặc là do tâm tham ái, thì chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Có nhiều chàng trai mới lớn do thiếu hiểu biết về luật pháp cho nên đã quan hệ giới tính với các trẻ em nữ vị thành niên và lầm nhận đó là tình yêu, mặc dù hai người đến với nhau là bằng cái tâm chân thật. Sau khi vỡ lẽ bị bên phía cháu gái thưa đó, có thể ngồi tù, thì trong tình huống này đó, nỗi khổ niềm đau nó có gốc rễ từ tâm si mê, tức là thiếu kiến thức về luật, thiếu kiến thức về văn hóa, thiếu kiến thức về hôn nhân, rồi quá nặng về tham ái, tức là lẽ ra đó việc trải nghiệm về sống vợ chồng đó, nó phải đúng tuổi luật pháp quy định, nam là 20, nữ 18. Rồi nhiều người là thử trái cấm nó quá sớm đi, kết quả là biến mình trở thành nạn nhân, hoặc là làm người khác bị vướng vào cái vòng lao lý, cha mẹ hai bên đó cũng trở thành là bất hạnh liên lụy theo. Hầu như là không có bất kỳ một nỗi đau nào mà không phát xuất từ ba nguyên nhân vừa nêu. Nếu chịu khó ngồi phân tích đánh giá một cách khách quan và nhờ người khác góp ý giùm và đánh giá phụ, thì chúng ta sẽ truy ra hết được các manh mối. C. Hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn theo Đức Phật đó là một hiện tượng tâm có thật. Nơi đó nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, lo âu, sầu muộn, bất an, dao động đã được ngưng hoạt động đến tận gốc rễ. Cho nên người đạt được trí tuệ, tức là chứng đắc Niết Bàn, hướng đến giải thoát đó, thì hầu như là không bị các nỗi khổ niềm đau tác động nữa. Mọi biến thiên ngoài xã hội, thay đổi chế độ, các cái cảnh nghịch, lời thị phi, sự phá đám, cho gậy bánh xe, thiếu thiện cảm, thiện chí, bị ứng xử thành kiến, mặc cảm, thì hầu như là không tác động gì đến một phần nào của một người đã đạt được Niết Bàn. Thì đó là một trạng thái tâm được bình an tuyệt đối và không bị thối chuyển trên hạnh phúc và tâm linh. Người đạt Niết Bàn được xem là người giác ngộ, hiện thời thì gọi là thánh, và tu tập nữa thì có thể trở thành là bậc đại giác, tức là giác ngộ thành Phật. Thì theo Đức Phật đó, khi mình nhìn thấy trong cõi đời cõi đau có nhiều bất hạnh, trướng duyên, thử thách, nhưng lại đồng hành đó có hạnh phúc dưới nhiều cấp độ khác nhau: hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần, hạnh phúc giải trí, hạnh phúc giác quan, rồi hạnh phúc tâm linh, và đến cao nhất là Niết Bàn. Chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen cương điệu, buồn chán, tuyệt vọng, trầm cảm và bế tắc. Tức là cuộc đời này nó có hai phương diện, giống như ánh sáng và bóng tối, hạnh phúc và khổ đau. Nhưng nhiều người đó do thói quen cương điệu chỉ thấy khổ đau rồi, còn hạnh phúc vẫn còn lại nhưng không thấy. Một thanh niên hoặc nam hoặc nữ bị thất tình, bị người mình thương ruồng bỏ, sẽ cường điệu quá rằng làm toàn bộ nỗi khổ niềm đau đang ập trên đầu mình, đổ dồn trên vai của mình, giống như là một quả núi đè bẹp mình ra thành là tro bụi vậy. Tính cường điệu đó đã làm cho một số thanh thiếu niên chọn con đường tự tử mà chết. Đó là một sai lầm lớn. Đã khi mất cái hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân, rất nhiều người vẫn còn hạnh phúc của gia đình, cũng còn tình thương của cha mẹ, ông bà, người thân, bạn hữu và những đối tác thân quen có nhiều cái quan hệ xã hội tích cực với chúng ta. Ngoài ra thì vẫn còn có những hạnh phúc về vật chất, rồi hạnh phúc về tinh thần và nhiều loại hạnh phúc khác. Nhưng vì thói quen cường điệu cho nên người ta đã quên đi hết, rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng cùng tột. Vì đó việc nhìn thấy được hạnh phúc có thể đạt được trong tầm tay sẽ giúp cho chúng ta sống lạc quan hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, vững vàng hơn, điềm tĩnh hơn để vượt qua các nghịch cảnh đang đeo bám mình như là một hậu quả xấu từ một hành động hay nghề nghiệp nào đó đã từng xấu trong quá khứ. C. Con đường tám yếu tố thường được gọi là bát chánh đạo, tức là tám yếu tố chân chính có thể giúp cho chúng ta trở thành thánh hoặc là đạt được hạnh phúc bây giờ và tại đây chứ không chờ sau khi chết. Thì tám yếu tố này thì chia làm ba nhóm. Nhóm một thuộc về nhận thức, gồm có hai. Thứ nhất là tránh tri kiến, tức là niềm tin đúng về năng lực bản thân, niềm tin nhân quả là có thật, đời sống đạo đức là có giá trị, chết không phải là hết, kiếp sau vẫn hiện hữu và sự hiện hữu của các kiếp sống là vĩnh hằng. Do đó tất cả các hành vi tạo tác của con người không mất đi, sau khi hành vi đó được kết thúc nó sẽ tác động như là một cái cộng hưởng nghiệp, cho đến lúc nào đó nó bị tác động ngược chiều bởi các nghiệp mới mang tính cách đối lập, thì sự triệt tiêu nghiệp trong tình huống này đó dẫn đến tình trạng là vô hiệu quả về nghiệp. Mà không đó, thì nghiệp vẫn diễn ra và chúng ta phải là người chịu trách nhiệm về những hành động tốt, xấu hay trung tính mà mình đã làm, vô tình hay là cố ý. Không tin vào Thượng Đế, thấy rõ là thần linh không có tác động đến hạnh phúc và khổ đau của con người, mọi thứ là do con người làm ra và con người phải chịu trách nhiệm. Nguyên nhân đầu tiên hay là khởi thêm vũ trụ là không có thật, dầu đó được gắn kết với duy vật, duy tâm hay duy thần, mà sự tương tác đa chiều đó trong mọi sự hiện tượng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái sự kiện hình thành, tồn tại, hoại diệt và tạo ra một cái mới. Ai có được tầm nhìn như thế được gọi là có tri kiến đúng, nhận thức đúng. Thứ hai là tư duy đúng. Thứ nhất là các tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy năng động, tư duy có phương pháp để tháo mở những bế tắc mà mình đang có. Ở chiều sâu tâm linh, Đức Phật khẳng định chánh tư duy là loại tư duy thoát ra khỏi tham lam, sân hận, si mê và các di mơ rễ mát của đất. Thì ai mà đạt được chánh tư duy đó sẽ trở thành là một người rất thành đạt và ngày càng giàu sang hơn, có nhiều sở hữu hơn và giữ được sự thành công của mình một cách bền vững hơn là nhờ có cái nhận thức đúng và tư duy đúng. Nhóm thứ hai đó là nhóm đạo đức học, gồm có thứ ba là ngôn ngữ chân chính, bao gồm nói những lời có sự thật, nói những lời hòa hợp và đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự, và nói những lời có lợi ích giá trị. Thì bất cứ một người nào biết sử dụng bốn phương diện tích cực của truyền thông qua lời nói và chữ viết thì người ấy đang thiết lập uy tín và các giá trị trong đời sống dân sự, bao gồm gia đình và xã hội, rất là tích cực và thoát được rất nhiều cái thị phi trong cuộc đời mà vốn nó có thể đẩy chúng ta vào cái vướng kẹt của luật pháp và các cái tranh chấp kiện tụng bất an. Cho nên người tu học Phật thì nói vừa phải, nói ít, nhưng mà nói cái gì là chắc cú cái đó, không có thói quen tán dóc, tâm sự, giải bài, bởi vì những điều đó chỉ làm cho nỗi đau được hâm nóng thêm nhiều lần nữa. Khi cần giải quyết một cái vấn nạn gì đó thì theo Đức Phật đó, ta đến những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tháo mở giúp. Một người thất bại trong kinh doanh thì phải đến nhờ các nhà tư vấn về kinh doanh làm giàu thì mới có thể tìm ra được đâu là nguyên nhân chính của thất bại và tránh được các tình huống tương tự trong tương lai. Nỗi khổ niềm đau đó nó thuộc về đời sống tinh thần, nên cần đến tư vấn ở các nhà tâm linh có kinh nghiệm để cái việc hướng dẫn của họ nó giúp cho chúng ta thoát ra một cách rất là nhanh. Còn đi thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy mê tín, các loại thầy bói nói chung, thậm chí là thầy ngoại cảm, chỉ làm cho chúng ta chìm vào nỗi sợ hãi và bất an, vì họ dễ dời các hình thức mê tín gì đó sẽ làm cho chúng ta bị lệ thuộc, và do đó tiền mất tật mang là chuyện khó tránh khỏi. Thứ tư, hành động chân chính được Đức Phật hướng dẫn gồm có ba: không giết người, bảo vệ hòa bình; không trộm cắp, biết chia sẻ sở hữu tài sản; không ngoại tình, biết duy trì đời sống chung thủy một vợ một chồng. Theo Ngài đó, bất cứ một người nào giữ được ba phương diện đạo đức vừa nêu, chắc chắn là thân thể này sẽ không bị vướng kẹt vào dòng lao lý, và uy tín nhân cách đạo đức của mình đó ngày càng được tăng trưởng. Người đó thoát ra khỏi mọi nỗi sợ hãi. Ai đã vi phạm luật pháp, dầu được bao che hay là khéo léo che đậy, hoặc là có ô dù, hoặc là gắn kết với các cái mạng lưới thanh toán để ta có thể được yên trong một thời gian, không vì thế mà dám tự dỗ ngực xưng tên rằng là mình là người bình an thực bát. Nỗi sợ hãi vẫn đeo bám thường trực và thường xuyên trong tâm của những người phạm pháp. Và ai có lỗi, dầu chưa bị xã hội phanh phui, gia đình phát hiện, nhưng mà lúc nào mình cũng rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ, cho nên không thể nào được bình an. Vậy đó, muốn được hạnh phúc thì tốt nhất là sống trọn vẹn với đời sống đạo đức. Mà đạo đức theo Đức Phật đó, nó phải chịu sự chi phối của luật pháp tại mọi quốc gia trong mỗi một giai đoạn. Cái gì mà luật cho phép thì ta làm là nó bình an, cái gì mà luật cấm mà làm á thì chướng kẹt. Cho nên là đừng có ham giàu trước mắt, ham giàu nhanh, mà phải đồng hành với nỗi sợ hãi thì giàu có tiền rừng biển bạc mà không thể nào được hạnh phúc. Thứ năm, nghề nghiệp chân chính theo Đức Phật nên tránh các nghề đồ tể, vì giết các loài động vật và gia súc ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của mình. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí mà có thể, mặc dầu có thể làm giàu nhanh, nhưng dẫn đến cái chết tập thể của rất nhiều con người ở nhiều quốc gia nhược tiểu. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và làm cho giá trị nhân cách chúng ta đã bị tổn giảm dần. Nghề lầu xanh và các cái dịch vụ liên hệ đến lầu xanh vì làm đổ vỡ hạnh phúc của rất nhiều các gia đình và làm cho con người chìm đắm vào trong việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Nghề sản xuất và bán độc dược bởi vì nó dẫn đến rất nhiều cái chết của một số con người do uống thuốc tự tử. Năm loại nghề vừa nêu Đức Phật khuyên dầu luật pháp có cho cũng không nên làm. Hiện nay đó thì cả năm nghề này đó phần lớn là luật pháp trên toàn hành tinh là cho phép, vì nó dẫn đến cái việc đóng thuế cho nhà nước rất lớn. Nhà nước đó là hưởng được cái tiền thuế từ các hoạt động và dịch vụ này cũng rất là cao. Hoa Kỳ là nước nổi tiếng nhất về sản xuất và buôn bán vũ khí. Và hậu quả chúng ta thấy ngày nay là có nhiều cái bất ổn xã hội, rồi nhiều cái khủng hoảng về khủng bố. Hoa Kỳ trở thành là kẻ thù chung của những cái mạng lưới và tổ chức khủng bố cực đoan, là do vì cái ăn quán giang hồ đó nó khó có thể được kết thúc vài ba năm hay vài chục năm, cho nên cái gì nó cũng có mặt trái của nó. Chỉ thấy cái lời trước mắt mà không thấy mặt trái của nó đó, thì cái hậu quả mà con người phải chịu đựng đôi lúc đó, nó còn tồi tệ hơn những giá trị kinh tế mà mình đạt được từ việc buôn bán vũ khí. Hiện nay thì Hoa Kỳ bị sa lầy trong các cái cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, nếu không khéo có thể sa lầy ở nhiều nơi khác. Nợ công của Hoa Kỳ lên đến hàng nghìn tỷ Mỹ Kim là do vì Hoa Kỳ muốn trở thành là một cường quốc về vũ khí, có mặt với tư cách là các lực lượng quân sự trấn an và trấn giữ hòa bình ở rất nhiều các khu vực. Cho nên cái gì nó cũng có hậu quả của nó. Và ngày nay đó thì Tổng thống Barack Obama sau khi vừa nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai cũng đã khẳng định đó, trong tương lai đó thì chính sách của Hoa Kỳ sẽ không chứng minh mình là một cường quốc dựa vào khí tài, mà phải mở rộng cái mạng lưới kinh tế và làm giàu trên các hoạt động kinh tế này để thay đổi một cái bộ mặt mới của Hoa Kỳ. Đó là một cái chính sách mà theo Phật giáo đó là sáng suốt. Về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật đề nghị tất cả chúng ta phải thực tập ba thứ. Thứ sáu là tinh tấn, nói nôm na là siêng năng, kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ với sự nghiệp đúng và hạnh phúc đúng, lý tưởng đúng, nghề nghiệp đúng. Hầu như là rất nhiều người có cái tâm chểnh mảng, dễ bỏ cuộc nửa chừng khi nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách có mặt lắm. Họ không có đeo bám, họ không có bền vững, cho nên là đánh mất cái khả năng thành công. Như vậy, người tu học Phật sau một thời gian mà bỏ tất tần tật hết tất cả các việc xấu, thói quen xấu, thì biết người đó là đang có những nỗ lực tinh tấn tích cực. Cũng có một số người sau khi tu học Phật một thời gian vài ba tháng, bỏ hết công ăn, việc làm, thì biết là tu sai lời Phật dạy rồi, vì thiếu tinh tấn. Tinh tấn trước nhất là tinh tấn đối với nghề nghiệp đúng, lý tưởng đúng, giá trị đạo đức đúng và hạnh phúc đúng. Là chúng ta phải làm sao truyền thừa cái niềm tin tinh tấn đó cho các thế hệ con cháu. Và làm được như thế là chúng ta đang gieo phúc lạc cho thanh bằng quý thuộc của bản thân mình. Thứ hai, tinh tấn này được hiểu là siêng năng về con đường tâm linh. Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ là hạnh phúc của một kiếp người đó thường bị đánh đồng với hạnh phúc giác quan, mà hạnh phúc giác quan thường đạt được theo phần lớn quan niệm thông thường đó là đời sống vật chất đầy đủ, tiện ích vật chất dư thừa. Thực ra đó chỉ là một cái phương diện thôi, đó là thấp nhất ở trong các loại hình hạnh phúc. Hạnh phúc thứ hai đó là đời sống văn hóa và giáo dục. Những người trung lưu trở lên đó, đặt cái mối quan tâm về văn hóa và giáo dục cao hơn là giới bình dân. Giới bình dân nó bị kẹt vào cơm áo gạo tiền đó, hầu như họ bỏ rơi hai phương diện rất quan trọng. Cho nên trở thành người thành đạt đó, mà không dấn thân vào các hoạt động văn hóa và tri thức đó, là một uổng ích lớn. Rất nhiều người kẹt vào các cái chầu nhậu rồi hưởng thụ ma túy vân vân, làm hư cả cuộc đời của mình. Với điện ảnh, văn nghệ sĩ và thương gia thành đạt mà nếu thiếu cái nền tảng của đời sống đạo đức đó, thì hầu như là không có tương lai, chết sớm và dướng kẹt vào dòng lao lý là cũng khó tránh khỏi. Hạnh phúc lớn nhất đó là hạnh phúc tinh thần, tức là đời sống tâm linh, và theo Đức Phật đó, chúng ta cần phải trải nghiệm hàng giờ hàng ngày. Người xuất gia thì mỗi một ngày đều có 4 thời khóa tu tập. Người tại gia đó, mỗi một ngày đó cần có một thời khóa tu tập. Có thể là 30 phút hay là 45 phút tùy theo cái ngăn nghỉ thời gian của mỗi người. Bận rộn thì ai cũng bận, nhưng mà nếu mà biết đó, quản trị thời gian, chúng ta sẽ làm cho đời sống tinh thần của mình trở nên giàu hơn, phong phú hơn. Và khi mà có được một đời sống tinh thần vững mạnh đó, nghịch cảnh, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên có mặt của chúng ta trong một giai đoạn do khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị hay là khủng hoảng cá nhân, chúng ta đủ sức và bản lĩnh để vượt qua bằng sự kiên trì và sáng suốt. Cho nên mỗi ngày chịu khó đọc một bài kinh để Đức Phật giảng dạy. Cái quyển kinh màu vàng có trước mặt quý vị đó là kinh tụng hàng ngày, gồm có 49 bài kinh căn bản dành cho người tại gia. 34 bài kinh đầu đó là mức độ bình dân, hướng dẫn chúng ta về các cái nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình, tổ chức xã hội, quản trị đất nước, rồi những bài thực tập tâm linh để vượt qua nỗi khổ, niềm đau, bế tắc. Mười mấy bài kinh còn lại đó thì mở rộng về triết lý của Đạo Phật ở chiều độ rộng và sâu. Và với tri thức từ lớp 12 trở lên đó, thì có thể dễ dàng tiếp cận các bài kinh đó để mở rộng cái nhận thức, và nhờ đó chúng ta sống có giá trị hơn cho chính mình. Như vậy, tinh tấn đọc kinh và thực tập lời Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta được bình an và hạnh phúc. Thứ bảy là chánh niệm, được hiểu một cách nôm na là làm chủ được dòng cảm xúc và các giác quan. Phần lớn đó, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động và tịnh đó, thì chúng ta bị dòng cảm xúc cuốn trôi như là một thói quen này. Nó quân tập quá nhiều năm tháng và nó trở thành một cái phản ứng có điều kiện. Khi rơi vào hoàn cảnh tương tự thì thường thói quen chúng ta sẽ ứng xử một cách tương tự như những gì mà mình đã trải nghiệm trước đó, cho nên chúng ta bị thói quen của cảm xúc chi phối. Và cảm xúc thì được Đức Phật sánh ví giống như là làn sóng ở trên mặt nước, chỉ cần có một luồng gió đi ngang qua thì sóng bắt đầu lăn tăn, mạnh hoặc yếu là tùy theo cái tác động của gió. Mỗi khi đối diện trước một nỗi khổ hay là trải nghiệm một niềm hạnh phúc, dầu đúng luật pháp hay là sai luật pháp, thì dòng cảm xúc chúng ta nó bị dâng trào và do vậy chúng ta không có được hạnh phúc. Cho nên thực tập và chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình trong mọi động tác, chúng ta sẽ trở nên là hạnh phúc hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, sáng suốt hơn. Người nào trải nghiệm việc làm chủ bản thân là có thể làm chủ được vận mệnh, thì trong mọi biến loạn của cuộc sống chúng ta vẫn thản nhiên, nhờ đó có thể tái hồi phục lại sức khỏe, tái hồi phục lại những gì mà mình đã mất, tái hồi phục lại những gì mà mình bị hoàn cảnh xã hội tác động chi phối. Cho nên việc thực tập chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn, giận, yêu, ghét, tham muốn hay là tham vọng tiêu cực, thì chúng ta sẽ có được một thái độ sống rất là điềm tĩnh và có chiều sâu. Thứ tám là chánh định, tức là việc thực tập chuyển hóa bằng thiền. Thiền vượt xa các ranh giới của tôn giáo và tín ngưỡng. Thiền là một sự trải nghiệm mà bất kỳ một đối tượng nào, từ lớn cho đến trẻ, vai trò xã hội vị trí ra sao, vẫn có thể thực tập thành công. Vì thực tập thiền theo Đức Phật đó thì gồm có 4 bước. Bước 1 là quán thân thể này như là một tổ hợp tồn tại vài chục năm như là một cỗ xe ra. Cho nên người khôn biết tận dụng cỗ xe này để du lịch trên một hành trình của kiếp người về những nơi có giá trị để mang lại cho mình hạnh phúc. Đừng cường điệu quá thân như là thượng đế để hưởng thụ nó một cách sai lầm. Đừng đi đọt thân như là một kẻ nô lệ, vì như thế chúng ta sẽ không có được sức khỏe, rơi vào kiệt lực, kiệt sức, dẫn đến nhiều loại bệnh tật khác nhau. Nhờ đó chúng ta làm chủ được thân, cho nên không có chiều thân bằng các hình thức và chủ nghĩa hưởng thụ sai lầm. Thứ hai đó là chúng ta quán cảm xúc gồm có khổ, hạnh phúc và trung tính, chỉ giữ lại các hạnh phúc và chuyển hóa các cái cảm giác khổ đau. Rồi ở mức độ cao hơn thì chúng ta tạo ra cái niềm vui nội tại sâu lắng, không bị tác động bởi điều kiện hoàn cảnh, để vượt lên trên hạnh phúc có điều kiện. Và nhờ đó nó cho ta xa lánh được cái phản ứng tham ái hoặc là sân hận hoặc là si mê. Thứ ba, quán tâm với các cặp phạm trù, rồi có tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm hoan hỷ, tâm sân hận, tâm chấp trước, tâm buông xả, tâm tham, tâm bố thí, vân vân. Giữ lại các yếu tố tích cực của tâm, và nhờ đó chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với các tâm lý tiêu cực. Tâm lý tiêu cực sẽ dẫn theo các hành động tiêu cực, lời nói tiêu cực, lối sống tiêu cực, ứng xử tiêu cực. Cho nên phát triển các tâm lý tích cực sẽ giúp cho con người sống có giá trị hơn, có lòng tử tế, có tâm vô ngã, có thái độ vị tha, có sự chia sẻ, có lòng quan tâm. Và do vậy đó, ta làm được nhiều việc nghĩa trong một kiếp người vốn ngắn ngủi giống như nhau. Thứ tư là quán các ý niệm trong tâm. Ý niệm trong tâm thường thuộc về quá khứ hoặc là thuộc về tương lai. Ở hiện tại thì nó chỉ tồn tại một tích tắc nhỏ nhất của thời gian thôi, cho nên không đáng kể. Thường các tâm lý như là tham lam, sân hận, si mê, do dự, lừ đừ và dao động á, để chối buộc chúng ta trong các bất hạnh. Và Đức Phật khuyên phải tu tập thiền để vượt qua các tâm lý xấu vừa nêu, không đè nén nó và không phớt lờ nó. Thực tập thiền hàng ngày đó thì liên hệ đến việc hít thở sâu với cái luồng không khí trong lành, hoặc là đi thiền hành, tức là đi bách bộ không nói chuyện, để cho tâm mình thư thái, không kẹt vào trách nhiệm gia đình, xã hội hay công sở trong suốt thời gian thực tập thiền 30 phút hay là 45 phút. Sau khi thả thiền, xả thiền ra đó thì chúng ta trở lại đời sống dân sự và xã hội bình thường. Thì lúc đó, đó là tâm mình nó trở nên mới mẻ hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn. Và nhờ đó chúng ta có được cái cơ hội để trải nghiệm sự thành công hơn. Ai thực tập thiền hàng ngày đó thì có nhiều cái cơ hội phát minh, sáng kiến, sáng tạo lắm. Còn người nào mà không trải nghiệm thiền, lâu lâu á mới niệm Phật một lần, tụng kinh một lần á, thì có lẽ là sẽ đánh mất cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc. Nói đúng là theo Đức Phật đó, 8 yếu tố vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không phải là hạnh phúc sau khi chết. Trong 8 yếu tố đó đó, không có cầu nguyện, không có van xin, không có đặt nặng về các cái hình thức tín ngưỡng. Như chúng ta thấy hiện nay nó có thể có mặt ở một số ngôi chùa do không đi đúng tâm chỉ gốc của Đức Phật. Cho nên bài kinh đầu đó nó được xem như là bài kinh phương pháp luận giải quyết khổ đau, mà ai thực tập được đó, đều có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Vấn đề thứ hai liên hệ đến hạnh phúc đó, theo Đức Phật đó, là văn hóa giao tiếp và văn hóa ăn uống. Giao tiếp được Đức Phật khích lệ khi gặp nhau đó là chắp tay chào nhau. Phần lớn thì người Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan và Miến Điện vẫn còn giữ được văn hóa giao tiếp tích cực này trong đời sống xã hội và dân sự, chứ không phải chỉ dành cho các Phật tử và tăng ni. Sở dĩ Đức Phật khích lệ dùng cái động tác chắp tay đó, vì cái hình thù nó nếu nhìn nghiêng giống như là một cái búp sen. Hoa sen đã được Đức Phật sử dụng như là một biểu tượng để giải thích tính triết lý hạnh phúc trong cõi đời khổ đau. Hoa sen có mặt trong bùn nhơ nước động, sử dụng dữ liệu tiêu cực này để làm cho nó tỏ gác hương thơm. Hoa sen có gương, nhụy, cánh, hạt, lá sen, ngó sen, củ sen, hầu như cái nào cũng có giá trị y khoa và kinh tế, nó không có gì là vô dụng hết. Và tương tự, ngụ ý Đức Phật muốn dạy chúng ta nhận diện ra qua hình ảnh và biểu tượng hoa sen là cuộc đời này nó có nhiều bế tắc, nỗi khổ, niềm đau giống như nước dơ vào bùn nhơ. Nhưng nếu biết tận dụng là một dữ liệu thì cái tiêu cực sẽ trở thành tích cực, cái nghịch cảnh nó sẽ trở thành một sở trường, cái bế tắc nó trở thành một cái nguồn động lực thôi thúc để giúp cho chúng ta sống có giá trị hơn và tích cực hơn. Do đó khi chấp bàn tay lại như là một búp sen tặng và chào người khác, chúng ta gợi mở cho họ là hãy sống như là hoa sen giữa bùn nhơ để lạc quan, yêu đời, năng động hơn. Đồng thời đó, chúng ta liên tưởng đến câu búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai để nhắc nhở họ lời nói, việc làm, suy nghĩ, lối sống phải làm sao có giá trị văn hóa, đạo đức và niềm vui, nụ cười, chứ đừng có ứng xử chà đạp nhau, phê phán nhau, hơn thua nhau, loại trừ nhau, vân vân. Cho nên lối ứng xử này nó gợi mở nhiều cái giá trị văn hóa và tinh thần rất là hay. Ăn uống đã trở thành là thói quen của kiếp người. Từ lúc mà ta có mặt ở trong bào thai, ta đã sống qua cái nhau của người mẹ, cũng là một phương diện của tiêu thụ và hưởng thụ. Vật thực tạo ra văn hóa, ẩm thực cũng tạo ra văn hóa. Có nhiều quốc gia lấy cái văn hóa là ăn các thực phẩm mặn làm nền tảng. Dầu như Trung Quốc đặt nặng về văn hóa ẩm thực hơn các quốc gia còn lại. Có nhiều nơi đó đã hủy biện cái việc ăn các loại động vật một cách rất tàn nhẫn là một loại văn hóa. Ví dụ như các sọ khỉ dùng muỗng nạo vét cái não của khỉ và ăn sống, hay là bắt một con gà sau khi rửa sạch và nhổ sạch lông đùi đặt trên một cái vỉ có độ nóng từ 500 độ trở lên, do sức nóng máu từ đầu cánh tay toàn thân á đổ dồn xuống ở cái đùi và bung ra, thì trong vòng khoảng chừng 60 giây thì người ta bắt con gà xuống và bẻ hai cái đùi để ăn, tôi cho rằng đó là một cái ăn ngon có giá trị. Hoặc là các sơn hào hải vị từ cái hồ thực khách chọn các cái con vật nào mà mình thích, đầu bếp sẽ làm liền ngay lập tức, bỏ vào chảo dầu sôi, dùng dao thật là bén lát vào cơ thể của cá, trong vòng 20 giây bắt con cá ra, nó chưa kịp chết miệng nó vẫn còn hôi hớp thở, và ăn như thế thì họ cho là ngon vì ăn là thủy hải sản tươi sống. Thực ra đó là những cái loại thực phẩm và cách thức ăn rất tàn nhẫn và bất nhân, nó làm cho chúng ta giết chết tình thương và lòng từ bi mà con người có được đang khi các loài động vật khác không có. Cho nên là cũng là một loại thực phẩm ăn, nếu chưa có thể ăn chay được thì đạo Phật khuyên á là mua các loại đã được làm sẵn ở chợ búa. Người nào trực tiếp làm nghề đồ tể thì mang nghiệp, ai đó chặt bầm các loài vật để cho chúng chết thì mang nghiệp trực tiếp, còn mình á mua về sau khi chúng chết rồi đó thì nghiệp không đáng kể, vì ta có mua không có mua các con vật đó cũng đã chết rồi. Cho nên nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta bớt cường điệu quá rằng phải ăn thủy hải sản tươi sống mới ngon mới bổ. Thực ra nó chỉ là một cái ảo giác là chứ không có thật. Người phương Tây thì khôn hơn người châu Á, họ không trực tiếp giết và cũng hiếm người trực tiếp nuôi tại gia đình. Họ mua các loại thủy hải sản đông lạnh thôi, thậm chí là đông lạnh một tuần cho đến một tháng, và khi mua về ăn hết thì họ không gieo nghiệp trực tiếp, đang khi người châu Á phải nuôi giăng lưới bắt giết làm sạch và chọn những con ngon nhất để xuất khẩu ra thế giới. Nghiệp thì mình lãnh đủ, người phương Tây ăn món ngon vật lạ mà nghiệp chẳng có bao nhiêu. Từ đó mà chiến tranh đó gần như là ở phương Tây nó ít hơn là ở châu Á. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Cho nên tập theo phương Tây là ăn các loại đông lạnh, tức là đã được giết sẵn rồi, cái nghiệp trực tiếp của mình không có nữa. Người Ấn Độ lại còn thông minh hơn, giới ăn mặn thì không thích ăn các cái con nhỏ như là con tép hay là cá lòng tâm, thì đơn vị sát nghiệp trong tình huống này là quá nhiều đi. Đang khi đó thì họ mua các loại cá biển, một con đó có thể nuôi một gia đình trong vòng 3 ngày cho đến 1 tuần. Như vậy, bổ điều ra về việc chia sẻ cộng nghiệp xấu của việc sát nghiệp là không đáng kể. Tại các vùng duyên hải, mà biển Ấn Độ Dương là thuộc về một trong những biển lớn nhất trên hành tinh, người ta không bày bán các loại tôm, cua, cá, ghẹ như là ở tại Việt Nam. 70% người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc còn ở trong bụng mẹ, cho nên sát nghiệp của họ rất ít. Đó là một điều rất hay. Nên thú vật ở bên Ấn Độ đó nó không sợ con người. Sóc nó có mặt khắp mọi nơi và có mặt ở các gốc cây, là thân cây. Chim là bay liệm khắp bầu trời, nhất là chim quạ. Là do vì cái nghiệp sát của con người Ấn Độ quá ít, cho nên đó là trường sinh học tỏa ra từ cơ thể người Ấn Độ đó là bình an. Các loài vật đó cảm nhận được trường sinh học là rất nhanh, cho nên chúng không sợ hãi. Do đó chúng trở nên rất thân thiện với con người. Làm chủ được văn hóa giao tế và văn hóa ẩm thực đó, chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều các nghiệp xấu. Do đó đời sống của mình trở nên bình an hơn, ít bị tai nạn, ít bị bệnh, sống tuổi thọ, có sức khỏe, cho nên hưởng được các phước báo do mồ hôi, nước mắt, trí thông minh, nỗ lực làm đúng luật pháp và đạo đức mà có được. Lối sống như vậy được xem là lối sống tích cực, tức là một phương diện của chánh mạng, là nghề nghiệp đúng và lối sống đúng. Phần thứ ba là trải nghiệm tâm linh tại nhà. Mỗi một gia đình Phật tử đó, thì nên có một gốc tâm linh, tức là bàn thờ. Nếu nhà nào có nhiều căn phòng trong một căn hộ đó, thì nên dành một bàn thờ độc lập để chúng ta có thể chiêm bái Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và thực tập tâm linh tại nhà. Vị trí của bàn thờ đó phải đặt ở chỗ quan trọng nhất và trang nghiêm nhất, thanh tịnh nhất trong căn nhà, căn phòng. Chiều cao của bàn thờ đó thì khoảng chừng 1m2 cho đến 1m5 là vừa, để khi chúng ta đứng thắp nhang á là Phật á ngang tầm mắt của mình. Tránh để Phật ở cái bàn thờ và cái trang thờ quá cao. Mỗi lần thắp nhang bái lại đó phải dùng ghế, lỡ mà bất cẩn có thể bị tai nạn. Bàn thờ Phật chỉ nên có Đức Phật Thích Ca lịch sử, người sáng lập ra đạo Phật, thêm một vài vị Phật khác như là Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, hoặc Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo cái không gian lớn nhỏ mà chúng ta nên chọn các vị Phật và số lượng làm sao cho vừa. Không nên mê tín dị đoan như dân gian đã đồn đãi là thờ Phật nó thích hợp với tuổi, tuổi trẻ thì thờ Phật đứng, tuổi lớn thì thờ mặt ngòi, đó là mê tín. Nhiều nơi cũng truyền các mê tín là không được thờ Phật tượng tại nhà tại gia. Phật tượng thì bền bỉ hơn, lại trang nghiêm hơn, đẹp hơn, rất là tốt. Rất nhiều người tấn công đạo Phật bằng việc truyền bá các mê tín nhân danh là Phật tử. Chúng ta không dạy gì mà chạy theo họ. Là Phật tử thuần thành thì chúng ta không nên thờ Thượng Đế và các thần linh, vì theo Đức Phật là không có thật. Cho nên Thượng Đế của các tôn giáo, của Thiên Quyền Nữ, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Quan Công, Thổ Đà, Thần Tài, Thổ Địa, Ông Táo và bất cứ một thần linh nào liên hệ tới các chức nghiệp cũng không nên thờ. Vì như thế là chúng ta đang tiếp tục sống ở trong mê tín và nỗi sợ hãi. Thế Đức Phật á, hạnh phúc và khổ đau do chính mình làm ra, muốn vượt qua phải chuyển nghiệp, và chuyển nghiệp là gieo vào trong đời sống này các hành động tích cực có dung lượng và sức mạnh bằng với các nghiệp xấu mà mình đã từng gieo trong quá khứ. Nhân quả sẽ được diễn ra theo luật bù trừ, cái nào mạnh cái đó tồn tại, cái nào yếu cái đó bị tiêu diệt và mất đi. thì lối sống đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên tích cực hơn. Ngoài bàn thờ Phật thì mỗi gia đình cần có bàn thờ gia tiên, tức là ông bà tổ tiên của quyền thất tổ. Chỉ thờ một bát hương chung thôi, làm vệ sinh bát nhang đó mỗi ngày. Ở những nơi mê tín, đặc biệt như miền Bắc đó, thì người ta kỵ đụng vào bát hương, cho rằng như vậy là phạm, ở do đó khó được hạnh phúc. Đó là mê tín gì đó. Hương sau khi đốt nó còn lại thành chân nhang. Nếu không làm vệ sinh, nhổ chân nhang ra, thỉnh thoảng có một loại nhang ta làm bằng các loại cây dễ bén lửa, dẫn đến việc hỏa hoạn trong gia đình là chuyện khó tránh khỏi. Do đó đừng quan trọng về cái việc thờ hương nhang, vì đó không phải là văn hóa Phật giáo. Nhang chỉ là một cái phương tiện và công cụ để giúp chúng ta thể hiện niềm tin đối với Đức Phật ta. Không có cũng không sao, và cũng chẳng có mất đi một phước báo nào. Lại Phật mỗi ngày trung bình 9 lại, 3 lại buổi sáng, 3 lại buổi trưa, 3 lại buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng ta có phước. Và học theo các đức tính tốt của các đức Phật là một điều rất là hay. Cho nên ông bà tổ tiên dầu có thể là nhiều vị đã quá giảng cũng chỉ thờ chung một bát nhang, và không có bát nhang của ông sao. Để Đức Phật sau khi qua đời vài ba ngày, ông bà tổ tiên của chúng ta đã được tái sinh làm người mới rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục thờ để duy trì cái văn hóa uống nước nhớ nguồn, để cho con cháu của mình hiếu thảo với mình ở đời hiện tại bằng tấm gương của mình hiếu thảo với ông bà. Đến ngày giỗ của ông bà thì nên đọc lại tiểu sử, nhắc lại các thành tích, sự đóng góp, để sống đạo đức và những cái thành tựu tích cực của người đi trước, để thế hệ đi sau này không có rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách. Đó là duy trì được cái truyền thống văn hóa tích cực của gia tộc. Đó là những điều mà Đức Phật khuyên chúng ta cần phải lưu tâm. Cúng cho ông bà đó là phải cúng thuần chay, vì người quá cố không ăn uống được nữa, không có miệng để nhai, không có cổ để nuốt, không có bụng để tiêu hóa, không có lục phủ ngũ tạng để tuần hoàn. Cúng là một tượng trưng thôi, cúng thuần chay để chúng ta có dịp ăn chay trong ngày đó, gieo nghiệp từ bi, bớt đi nghiệp sát, rất tốt. Nếu biết hồi hướng cho pháp lý chúng sinh thì cái phước sẽ trở nên là tăng trưởng hơn, tấm lòng mà vô ngã vị tha và lòng từ bi đó sẽ được nở lớn hơn. Thì đó là cách thức mà chúng ta cần phải thờ trong một gia đình. Như vậy nếu gia đình nào lỡ có thờ các thượng đế và thần linh rồi đó thì dẹp bằng cách nào? Quý vị chỉ cần đem đến chùa gửi lại cho nhà chùa để nhà chùa giải quyết. Còn bản thân mình chỉ cần có bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật là đã đủ rồi. Nhiều tôn giáo cực đoan cấm thờ cha mẹ ông bà vì cho rằng cha mẹ ông bà là ma quỷ. Đó là những tôn giáo rất cực đoan và đi ngược lại với đạo lý văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và đạo Phật trên toàn thế giới. Chúng ta không nên đi theo các quy trướng đó, vì không có ông bà cha mẹ thì không có chúng ta. Đang khi phần lớn các tôn giáo nhất thần người ta không quan trọng cha mẹ ông bà mà quan trọng thượng đế, vì họ lầm nghĩ rằng thượng đế tạo ra sự sống mà cha mẹ mình cũng là một vật thụ tạo giống như mình, cho nên chỉ thờ ông thượng đế trên bầu trời thôi chứ không thờ cha mẹ. Đạo Phật thì cho rằng là cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, đưa vai trò cha mẹ lên ngang bằng với Đức Phật. Đức Phật đang truyền bá một đạo làm người, đó là đạo hiếu thảo. Và trong một số bản kinh đại thừa đó, Đức Phật khẳng định người nào không giữ tròn được chữ hiếu là chưa phải là nhân đạo, tức là chưa có thể trở thành một con người đúng nghĩa. Bất hiếu với cha mẹ thì khó có thể làm tốt cho xã hội. Thì cha mẹ mình có ơn nghĩa như thế, hy sinh cho mình như thế mà mình còn chưa biết đền ơn đáp nghĩa thì làm sao mà có thể làm tốt cho mọi người. Cho nên cái tốt nó phải đi từ gia đình của mình ra. Biết chăm lo cho cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em thì việc làm lành, lánh dữ và đóng góp cho xã hội đó mới thật sự là có ý nghĩa. Nhưng mà nhiều người cực đoan chỉ biết gói ghém cái hạnh phúc trong gia đình mình thôi, chứ không biết đến thai nhân. Thì đó cũng là một cái thái cực cần tránh. Thờ Phật không phải để cầu phúc, mà thờ Phật là để chúng ta học các đức tính đặc biệt và sâu sắc của các ngài. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca là biểu tượng của trí tuệ, dấn thân phụng sự không mệt mỏi. Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho lòng hỷ xả, tâm bao dung và miệng luôn nở nụ cười. Ai muốn có những cái nhân cách này đó thì quán Đức Phật Di Lặc thường xuyên, hoặc là để hình Đức Phật Di Lặc ở những nơi mà mình có thể nhìn thấy. Như là trong thời kỳ mang thai đó, bà mẹ mà biết nhìn Đức Phật Di Lặc thường xuyên, mong nhân cách đứa con trong bào thai cũng có được ít nhiều cái tố chất như Phật Di Lặc. Vì sau này đứa con đó vui vẻ, hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, tâm bao dung. Ai muốn có những đức tính vô ngã vị tha, rồi thông cảm được nỗi khổ niềm đau của người khác và biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau có phương pháp, thì nên thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có được cái tâm điềm tĩnh, sâu sắc, sức chịu đựng vững, thì nên thờ Bồ Tát Địa Tạng. Vì vị Bồ Tát này đó có mảnh đất tâm giống như là quả địa cầu, dù chứa hết mọi thứ nhưng mà không có than phiền. Nhìn chung là mỗi Đức Phật và Bồ Tát là có một đức kính cao quý, siêu phàm, thoát tục. Thờ phượng các ngài là để chúng ta học hỏi và trở thành các ngài ở hiện tại và trong tương lai. Cách thờ Phật và Bồ Tát của Đạo Phật khác hoàn toàn với cách thờ phượng Chúa trong các niềm tin. Nếu ai có thời gian mỗi ngày lại Phật từ 40 cho đến 49 lại, thì không cần phải đi tập thể dục, vẫn có sức khỏe ổn định. Động tác đứng lên lại xuống, hít thở điều hòa sẽ làm cho toàn bộ các hành tương thần kinh ngoại biên, tứ chi và cảm giác được kích hoạt. Sự vận động toàn thân đứng lên ngồi xuống chậm rãi nhẹ nhàng và thư thái đó làm cho chúng ta nó là được khỏe mạnh. Nó giống như chạy bộ hay là bơi lội hoặc là thể dục và thẩm mỹ vậy. Vừa có phước báo, vừa chuyển được nghiệp chướng, mà là vừa tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. 3 trong 1 với nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta siêng năng lại Phật hàng ngày. Ngoài ra đó thì cần đọc càng nhiều, càng bài kinh dành cho người tại gia thì càng tốt. Lát nữa chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị quyển kinh tụng hàng ngày này, và mong mỗi người đó có thể đọc bằng hai cách, hoặc là tụng hoặc là xem. Tụng á thì làm cho chúng ta tập trung hơn, thành kính hơn, trang nghiêm hơn, cho nên hiểu lời kinh một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn. Hiểu được nhiều kinh thì giống như một võ sĩ thuộc nhiều bài quyền. Khi gặp kẻ xấu, chúng ta có thể thiên biến vạn hóa và có thể bảo toàn được tánh mạng của mình và giúp cho người khác bằng việc làm việc nghĩa, để cho họ không trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Cho nên không đọc kinh á, thì không nắm được các bản đồ và lời dạy cao quý của Đức Phật. Thì khi gặp nó khổ niềm đau, chúng ta trở nên là bí lụ, biết đâu mà làm. Cho nên đi tìm đến các thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy địa lý, thầy phong thủy, cuối cùng á, tiền mất tật mang ra. Cho nên phải thờ kinh Phật bằng việc đọc tụng và thực tập. Hiểu được lời kinh mà không có ứng dụng hành trì đó thì cũng trở nên vô bổ. Các bài kinh nó giống như các toa thuốc, sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu một bệnh nhân suốt ngày chỉ đọc tên toa thuốc mà không hề uống thuốc, không hề tập luyện để có sức khỏe mà không cần dùng đến thuốc. Lệ thuộc vào bác sĩ là một sai lầm. Khi bệnh thì bác sĩ giúp chúng ta vượt qua được bệnh tật. Muốn có sức khỏe, tránh được các bệnh thì tự thân mình phải tập luyện thể thao, sống cách điều độ, làm chủ được dòng cảm xúc, ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi cũng phải hết sức là có điều độ thì mới có thể đảm bảo được. Thì đây là những điều rất là khoa học mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Rất tiếc đó, nhiều chùa không truyền bá những bài kinh này. dẫn đến một hậu quả là phần lớn các Phật tử đi chùa rơi vào mê tín và dị đoan, cứ xem Đức Phật như là thượng đế hay là một vị thần linh vậy. Cho nên khi thờ Phật tại nhà đó thì chúng ta thờ để học gương hành của Đức Phật, lại Phật thêm càng tốt, đọc tụng kinh dài 30 phút mỗi ngày, nó sẽ giúp cho mình được rất bình an. Ngày nay đó thì kinh điển Phật giáo đã được âm thanh hóa, chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên làm công việc này. Các kinh điển Pali được dịch ra tiếng Việt, các kinh A Hàm bằng chữ Hán đã dịch ra tiếng Việt, các kinh Đại Thừa từ tiếng Sanskrit, chữ Hán và Tây Tạng đã dịch ra tiếng Việt, phần lớn đã được âm thanh hóa hết. Và hiện nay phổ biến miễn phí trên trang tủ sách phathoc.com. Ai có ổ đĩa cứng dung lượng 1 TB có thể đem đến chùa Giác Ngộ, gỡ ngày hôm trước, 1-2 ngày sau có thể đến nhận lại. Thì toàn bộ các bài kinh Việt ngữ đã được âm thanh đó, sẽ được chứa đựng hết trong đây, kèm theo dài trong bài giảng VCD để chúng ta có thể học Phật Pháp tại nhà. Đọc kinh và tụng kinh ta phải ngưng hết tất cả mọi thứ. Đang khi nghe kinh đó, thì vẫn tiếp tục làm được công việc, thậm chí là vệ sinh cá nhân, lau quét nhà, giặt giũ quần áo, chăm sóc con, nấu bếp, không có ảnh hưởng gì. Và nhờ đó ta có thể tận dụng cái ngân quỹ thời gian rất ngắn ngủi của một kiếp người để làm được nhiều việc cần làm hơn. Đó chỉ là cách thông minh do chúng ta biết quản trị thời gian mà có được nhiều giá trị tích cực khác. Cho nên chúng tôi khích lệ người tại gia chịu khó nghe kinh cũng là một cái hoạt động tinh thần và tâm linh rất là quý giá. Nhờ đó chúng ta vượt qua rất nhiều được các bế tắc và đẩy lùi được các nghịch cảnh và khổ đau. Phần thứ tư đó là chia sẻ hạnh phúc và phước báo cho người thân cũng như là tha nhân. Là một người thành công theo Đức Phật, ngoài cái kiến thức làm kinh doanh nó còn có phước báo. Nếu không có phước báo thì không phải mấy ai có thành công đâu. Quý vị cứ thử đến những cái nơi kinh doanh cùng một mặt hàng, vị trí buôn bán hàng nó cũng lợi thế giống như nhau, giá hàng cũng bán bằng nhau, và người buôn bán hàng cũng niềm nở vui cười chào đón khách hàng tận tụy giống như nhau. Nhưng mà có người đó thì bán chạy như tôm tươi, có người đó thì bán rất lễ. Nếu dựa vào các yếu tố kinh doanh không thì nó chưa đủ. Cũng tương tự, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu từ năm 2007 vừa qua, có người đó đã chọn con đường tự tử, có người đó chìm vào chủ nghĩa hưởng thụ rượu ma túy để quên đi nỗi sầu nỗi đau, sầu đau lại càng thêm nặng. Có người đó thì lang bạt chốn giang hồ, bỏ nhà đi như một kẻ mất phương hướng. Có người đó thì đến các nhà thờ, các đền miếu đình để cầu nguyện cho thượng đế và các thần phù hộ cho mình vượt qua, lòng những mong có một phép màu hiện thực. Nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục có mặt. Cũng có người trong hoàn cảnh tương tự như vừa nêu, lại có thể biết đứng dậy từ khổ đau và làm thành công đời sống mình, cho nên nó không bị chết và tiếp tục lập giàu. Tất cả nó liên hệ đến cái phước ngoài tri thức và phương pháp mà chúng ta có. Cho nên khi còn khỏe, có được cái điều kiện sống dư dả hơn người khác, thì Đức Phật khuyên là hãy nghĩ đến các mảnh đề bất hạnh hơn chúng ta. Nền văn hóa phương Tây đó thì đề cao cái sự riêng tư và được luật pháp bảo hộ, cho nên đó, rất nhiều người rơi vào cái lối sống đè ngại lấy tỏ, thậm chí là cha mẹ hay là vợ chồng con cái cũng rất là sòng phẳng với nhau. Cha mời các con và các cháu đi ăn thì cái đơn vị ăn đầu á là người cha bao, nhưng ai ăn phần thứ hai là phải tự trả tiền đó. Thậm chí nó dẫn đến những cái cực đoan là tiền vợ thì vợ giữ, tiền chồng thì chồng giữ, ai ăn lấy trả là rất là sòng phẳng. Và do vậy dần dần làm cho cái tình người bị mất đi. Cái nỗi quan tâm về đời sống của thai nhân đó là không còn được đặt ra nữa. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người ở phương Tây đó, họ có cái tâm nhân từ rất là lớn, đối lập hoàn toàn với cái lối sống ích kỷ và riêng tư đó. Các tỷ phú lớn trên thế giới như là Warren Buffett, Bill Gates và nhiều triệu tỷ phú khác hầu như là không chọn con đường di chúc cho con em mình kế thừa khoản gia tài kết xù mà họ đã làm thành công trong mấy chục năm dựng nghiệp. Họ chỉ để lại khoảng chừng 2-5% cái gì mà họ có. 90+% còn lại họ di chúc cho các tổ chức từ thiện và các hoạt động xã hội có giá trị. Họ nghĩ rằng là việc trao toàn bộ gia tài cho con cháu là nên làm, vì từ đó nếu không khéo đó, con cháu thấy mình có nhiều thứ quá đâu còn phải phấn đấu, mà hưởng thụ không, gieo nhiều nghiệp xấu. Cho nên truyền trao cho con cháu một cái nguồn tri thức vị tha, để con cháu tự làm giàu và biết chia sẻ hạnh phúc phước báo của mình cho các mảnh đời bất hạnh hơn. Cho nên khi có được một bữa cơm ăn ngon thì hãy nghĩ tưởng đến những người đó là có muốn ăn cũng không ăn được, để chúng ta không có bị phí phước trong việc hưởng thụ. Sơn hào hải vị tại các nhà hàng 5 sao, các khách sạn 5 sao hay là nhà hàng khách sạn 7 sao chẳng qua chỉ là phí phạm phước, dầu tiền đó là do mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt cũng là một sự phí phước. Một chai nước trong khách sạn 7 sao sẽ bằng 40-50 lần với một chai nước bán ở một nơi bình thường. Nhưng mà nhiều người ta muốn chứng minh đẳng cấp của mình, cái sự sang trọng của mình, cho nên ăn uống hưởng thụ là phải vào những cái nơi có đẳng cấp. Đó là điều không cần thiết. Tiền dầu có dư thừa cũng không nên mua những thứ mà mình chưa có nhu cầu xài. 2-1, 3-1 thường dụ được các chị em phụ nữ, tại vì chị em phụ nữ thích tiêu thụ, cái gì họ cũng có thể mẫn cảm và mũi lòng được. Cho nên là giới kinh doanh người ta khai thác tâm lý của phụ nữ và trẻ em thôi, chứ ta không có khai thác tâm lý đàn ông, vì đàn ông thường xề xòa hơn, ít có bận tâm về thẩm mỹ hơn. Vì vậy đó, các cái tiêu thụ về thời trang, mẫu mã và model đó, hầu như là đàn ông người ta không có dính mặt nhiều. Cho nên chị em phụ nữ mà biết cái tiết kiệm phước bằng cách là mỗi nhà có những cái ống heo công đức, khi đi chợ búa về có tiền lẻ mà cắt dư, thay vì mua kẹo bánh cho con cháu, chúng sẽ bị rụng các hàng tiền đạo, thì hãy bỏ vào ống heo công đức đó 3-6 tháng một lần đó, ta khui ra và đem số tiền này đó hướng dẫn con em mình đến các trung tâm từ thiện và để cho con em mình cầm tặng tay và trao cho ban giám đốc. Thay vì mình làm một mình, con cháu không biết, thì có giá trị cho bản thân thôi. Và hướng dẫn con em mình đi trực tiếp làm từ thiện, thì chúng thấy trên cuộc đời này đó có nhiều ông già bà cả không có nơi nương tựa, bệnh tật yếu đuối, thiếu người chăm sóc, cũng có rất nhiều chị em mồ côi lòng lứa tuổi như mình bất hạnh, cha mẹ bỏ rơi, không còn người thân để nuôi nấng nữa, cũng có nhiều người tàn tật từ nhỏ, khổ đau từ nhỏ, thì cái lòng mẫn cảm đó sẽ làm cho con em chúng ta nuôi lớn được tình thương. Và nếu ta giao cho con em mình làm trước sự chứng kiến của mình đó, thì con em mình cũng bàn tay này nuôi tình thương, gieo vô ngã vị tha, thì không thể về sau này dùng bàn tay đó mà làm cái việc xấu được. Đó là cái cách để mà gieo trồng các hạt giống tích cực cho người thân. Thì ai làm như thế đó thì phước nó tăng trưởng gấp 2-3 lần. Mình là người chủ động cho nên phước nó vẫn có, ngang bằng với cái người được mình nhờ làm. Người nhờ làm dầu không trực tiếp tạo ra tiền nhưng lại trực tiếp thực hiện các việc làm, cho nên có phước báo và công đức giống nhau. Vì đó khi một người nào có tâm đua đòi, muốn mình có một đôi giày, đôi dép, thượng thẳng, giá dài chục triệu á, thì hãy nghĩ đến có nhiều người đó đã cụt đôi chân, không còn dép để mang, không còn điều kiện để mang dép. Và có nhiều người đó thì có một đôi dép và dép râu thôi, cũng không có tiền để mua. Thì từ đó chúng ta tiện tặng, dành dụm để hưởng phước đúng, làm phước đúng. Từ đó chúng ta lại có thêm cơ hội để mời gọi phước về với bản thân và gia đình mình. Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng là điều, là những cách để làm cho phước ngày càng được tăng trưởng hơn. Tiết kiệm khác với hà tiện và bủn xỉn keo kiệt. Người bủn xỉn keo kiệt là làm chết đi lòng nhân ái, tâm tử tế và thái độ vị tha, cho nên chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, của cuộc đời và con người. Đang khi người đó tiết kiệm á, là xài cái gì đáng xài, chi cái gì đáng chi, còn những gì chưa có nhu cầu và chưa cần thiết là không bằng tâm đến. Họ không bị sức ép của xã hội, dư luận của cộng đồng, rồi lời nói khích của người bạn bè. Họ không chạy đua thời trang, chạy đua vật chất, chạy đua mẫu mã, chạy đua màu đen. Họ biết là hài lòng với những cái đã có, chỉ biết giữ gìn cái phước báo của mình đã làm ra từ mồ hôi và nước mắt. Thì đó là những điều mà Đức Phật dạy. Cho nền tảng đó chúng ta tiếp tục làm phước, và phước nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc lâu dài hơn. Bằng nền tảng của phước báo, cũng cùng một hoàn cảnh khổ đau bế tắc giống như nhau, có người đó thì ngóc đầu lên không nổi, có người thì vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho nên đừng đánh giá thấp phước. Ngủ như thế thì phải tiếp tục làm phước cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Nói tóm lại, bốn điều vừa nêu. Điều thứ nhất đó, liên hệ đến phương pháp giải quyết các phán nạn. Tứ diệu đế là chiếc chìa khóa cho các bế tắc và khổ đau, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, kinh nghiệm sống, các mâu thuẫn đều sử dụng tứ diệu đế để giải quyết được hết. Còn văn hóa, giao tế và ẩm thực đó, một mặt đó, làm chúng ta giảm được các cái nghiệp xấu và tăng trưởng được nhân cách, uy tín, giá trị trong các phương tiện giao tế và tiêu thụ, ít bệnh tật và sống có tuổi thọ. Thờ phượng gốc tâm linh tại nhà sẽ giúp cho chúng ta sống bình ổn hơn, có giá trị hơn. Cho nên trong mọi biến cố đó, chúng ta trở nên điềm tĩnh và vượt qua được chúng một cách nhẹ nhàng. Mối quan tâm về tha nhân bằng tâm từ bi, chia sẻ, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời sẽ làm cho chúng ta có tình người hơn, và giúp cho người khác theo Đức Phật thực ra là giúp cho chính mình. Làm phước cho người khác thực ra là đang làm phước cho chính mình, giống như mình đang uống vào một viên thuốc bổ để cho mình tăng cường được sức khỏe thôi. Thì bằng bốn lối sống tích cực vừa nêu thì hạnh phúc sẽ được tồn tại lâu dài, và do đó chúng ta sẽ trở thành là người xứng đáng hưởng được phước. Kính chúc tất cả quý thầy hữu tri thức được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời và biết sử dụng phước để làm các việc nghĩa, để cuộc đời chúng ta ngày càng được hạnh phúc nhiều hơn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.